Hôm trước chúng ta học cái pháp đó, nó còn dư lại một khúc, mà tôi sẽ tiếp tục nói cho nó đầy đủ là cái pháp mà nói cái pháp đó thì lý rõ cái pháp đó. Quý vị nhớ có nghe pháp đó, trong kinh nói là chúng ta nghe pháp mặc dù chúng ta không có nhớ không hiểu cũng được phước. Quý vị nhớ mình cứ nói quý vị nghe mà quý vị không hiểu ông đó cũng được phước như thường, nhưng mà quý vị không có trí tuệ đó. Nếu mà quý vị nghe rồi quý vị hiểu, nó còn có cái gì khác trí tuệ hơn cái người mà nghe không hiểu. Người nghe hiểu chỉ được phước thôi, còn quý vị nghe hiểu là cái gì được phước, nó là có trí tuệ nữa. Thì hôm trước chúng ta nói về cái túc sanh thiện vô sanh tara. Vô sanh tara đó là tiến hạng, là cái túc sanh thiện luôn, hạnh bồ tát nhiều lắm trong đó. Vô sanh tara là hay lắm, tôi không biết tôi có duyên hay là khó thực ra để nói chuyện vô sanh tara cho hạnh bồ tát cho quý vị nghe không. Bởi vì những cái hạnh bồ tát nó không phải dễ như người ta nói tôi thọ giới bồ tát rồi kia, tôi xin lỗi nói như vậy chứ còn có làm được cái hạnh bồ tát chưa, mà tôi nói tôi thọ giới bồ tát lớn rồi này kia, cho nên nói tôi vui cũng như là đỡ buồn vậy thôi. Cái sự thật không phải dễ là những người tôi nói vô sanh tara đó. Hôm trước chúng ta nói gì về ông vị sư đó, nói mà ông thầy vẫn mới tu á, ông sư đó ông mới tu còn trẻ đó, rồi ông thích nghe pháp lắm. Thì nhớ hôm trước á, thì thành ra ổng có chùa ở xa, mà có một vị pháp sư là ở xa hơn ổng nữa, mà vị pháp sư đó thường thường đó là ưa thuyết pháp, thì khi ổng nghe ông sư đó mà thuyết pháp thì ổng lợi bộ tinh thần ổng đi ra cái chùa đó để nghe pháp. Thì hôm trước chúng ta nói tới đó đó, rồi ta tới đó thì ổng mệt mỏi rồi ổng lợi bộ, mà khi nghe pháp ổng chú ý nghe cho từ đầu tới cuối, tới chừng bài pháp tới dứt rồi ổng nhớ được cái khúc đầu khúc đôi, người ta có chuyện ổng quên đi. Quý vị nhớ hôm trước tôi nói với bạn đó, rồi ổng ra ổng đi về, ta đi về ổng không về, ổng ra khỏi cái tịnh xá ông sư, ổng ngồi gốc cây ổng khóc. Ổng khóc là ổng tiếc đó, tiếc là ổng dám lội bộ xa xôi cả ngày mà tới đây nghe pháp mà được có khúc đầu khúc đuôi quên khúc giữa. Thì có một người thiện tín đi ngang mới thấy vậy, hỏi ổng, thấy ông sư nhỏ đó, còn trẻ, hỏi sao mà thầy khóc. Ổng nói tôi lội bộ xa xôi đến đây nghe vị pháp sư nói mà tôi dám nhớ, mà tôi tới rồi tôi nhớ được khúc đầu khúc đuôi còn khúc giữa tôi quên, tôi tiếc quá, tôi tiếc quá. Vị pháp sư đâu có nói lần thứ hai nữa. À, thành ra cái người mà thiện tín nó mới biết ông pháp sư đó, mới vô tịnh xá nó mới thưa với thầy đó, nói tội nghiệp thầy ông sư trẻ đó quá, ông lội bộ xa xôi mà ông biết tâm học cái pháp này mà ông nhớ được khúc đầu khúc đuôi, ông quên khúc giữa, ông uổng, ngồi ông khóc. Vị pháp sư nói thôi không sao, nói ông để mai tôi nói lại cho nghe. Quý vị có nhớ đó không? Đó. Thành ra khi mà sáng lại đó thì vị đại đức đó mới lại thiết cái bài pháp nó trở lại. Vì ông sư trẻ tuổi đó thì vị tỳ khưu trẻ tuổi đó được nghe và thông hiểu được cái lý của pháp. Đó, thấy không? Ông chăm chú nghe trở lại, ông thông hiểu được cái lý của pháp đó. Rồi ông dùng cái minh sát tệ quan sát vô thường khổ não vô ngã. Minh sát tệ là tôi nói là cái thiền mà để dòm thấy được cái sự vô thường của thế gian này, dòm thấy được cái khổ của thế gian này, dòm thấy được cái vô ngã là không phải của ta, mà ta cái chấp của ta. Ông lấy cái minh sát tệ đó, ông sư trẻ đó, ông thấy cái đó, ông đắc quả thứ nhất. Đắc quả thứ nhất là tu đà quần, tôi nói quý vị đó, là cái người mà đắc được quả thứ nhất đó, người ta cho là thánh rồi đó. Cái mình đi con đường thánh rồi đó, được tới cái quả thánh thứ nhất thì chỉ sanh lại có 7 kiếp nữa là được niết bàn. Tôi có nhắc quý vị và ông đắc được cái quả đó, thấy không? Trong cái tích này đã cho chúng ta thấy rằng nghe pháp mà hiểu được lý của pháp mới là nhân đem lợi ích hạnh phúc cao thượng cho ta, thấy không? Nghe pháp mà chúng ta hiểu được cái lý của pháp như ông sư trẻ này là thì đem tới cái nhân cao thượng hạnh phúc cho chúng ta, thấy không? Nhưng mà mặc dù chúng ta nghe pháp mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta cũng vẫn được phước vậy, thấy không? Thành ra nghe lời quý vị phải nhớ cái đó. Bây giờ điều thứ ba là nghe pháp để hành theo đó, thấy không? Hồi nãy là nghe pháp để hiểu cái lý pháp là như ông sư trẻ nãy đó, bây giờ nói về nghe pháp để hành theo pháp. Cái ý nói người nghe pháp nhớ những pháp ấy rồi hành theo pháp đó, nghe pháp để hành theo là vậy đó, là khi nhớ cái pháp đó rồi hành theo, người ấy sẽ được an vui trong kiếp này và vị lai. Nếu chúng ta nghe pháp, nhớ được pháp và hành theo pháp thì chúng ta sẽ được an vui trong kiếp này
và cái thảo lan. Nhưng quý vị thường thường quý vị hiểu được, quý vị bỏ được cái này cái nọ, cái gì đó quý vị cũng được một cái mùi vị của pháp, đó là như vậy đó. Đức Phật có dạy rằng, Đức Phật có dạy như vậy: này các thầy tỳ khưu, người kinh sợ luân hồi khổ, khi các bậc thinh văn nghe pháp, làm cho pháp thấm nhầm vào xương tủy tâm tư, cố gom tâm lại để nghe pháp. Khi ấy năm pháp trở ngại của các vị ấy không có, và thất bồ đề thần phát sanh đầy đủ, đó là quả của sự nghe pháp. Đó, Đức Phật dạy. Đức Phật nói với các tỳ tỳ khưu, nói khi các bậc thinh văn mà nghe pháp á, làm cho pháp nó thấm ở trong cái xương tủy tâm tư của mình, ha? Phải vậy đó. Gom tâm lại để nghe pháp, khi mà nghe pháp phải gom cái tâm. Khi đó năm cái pháp trở ngại á, chúng ta tu hành có cái năm pháp thì nó ưa trở ngại lắm, sẽ không có. Phật nói cái năm cái pháp mà chúng ta tu hành bị trở ngại không có. Và thất bồ đề thần phát sanh đầy đủ. Cái thất bồ đề thần này đó là bảy cái đường mà đưa chúng ta tới đắc quả đó, nó phát sanh. Đó là cái quả của sự nghe pháp Đức Phật dạy. Vậy năm pháp trở ngại mà Đức Phật dạy đó là cái gì? Hồi nãy năm pháp trở ngại, trở ngại là cho chúng ta không có đắc quả, chúng ta sẽ không được hiểu rồi. Năm pháp trở ngại đó là tên là ngũ cái, tiếng Việt mình nói ngũ cái. Ngũ cái nghĩa là năm cái nắp đậy lại đó. Ngũ cái là muốn nói là năm cái nắp đó, cái nắp đậy, năm cái nắp đậy lại, tức là năm thứ thiền não che bít tâm tánh đó. Năm cái thứ thiền não nó che bít cái tâm tánh mình, thành ra như năm cái nắp vậy đó, năm cái thiền não đó, hiểu không? Ta kêu ngũ cái là năm cái nắp, rồi năm thứ thiền não nó che bít cái tâm mình, không để cho thiện pháp nảy sinh. Vì vậy như năm cái nắp nó đậy rồi, không có thấy gì. Cái hũ mà bị năm cái nắp đậy trong đó tối thui, đâu có thấy gì nữa. Thành ra trong kinh cho biết cái ngũ cái đó là như là năm cái nắp vậy đó, năm cái tháp, năm cái thứ tiền não đó, nó che mất cái tâm tánh mình, không để cho cái thiện pháp nảy sinh. Cái gì thiện pháp sanh không được. Năm tháp trở ngại là gì? Một là tham dục. Tham dục là tham đủ thứ hết trơn, tham tiền, tham của, tham giàu sang, tham ăn, tham ngủ, tham đủ thứ hết trơn. Tham dục là tham hết. Cái thứ nhất là tham dục, ngủ cái là năm cái đó. Hai, sân nhế. Sân nhế là giận hờn đó. Giận hờn đó, thấy không? Là sân nhế đó. Đó, giận hờn. Ba, thị miên. Thị miên là biến nhát. Thứ ba là thị miên. Thị miên nó tiếng Tàu nó là ngủ đó, ngủ mê đó. Nghe không? Thứ tư là trạo hối. Trạo hối là gì? Là động tâm buồn rầu nơi tâm. Trạo hối là cái tâm cứ động hoài, cái tâm nó không tịnh. Động tâm, trạo hối là động tâm, cái tâm nó cứ buồn rầu. Thứ năm là nghi pháp. Nghi là nghi ngờ đó, hay là nghi hoặc đó. Nghi ngờ chánh pháp là chúng ta cứ nghi cái chánh pháp, chúng ta cứ tin theo cái vị đang tà pháp. Thấy không? Người ta nói bùa, nói chú tin lắm, còn cái chánh pháp là cứ nghi. Thành ra đó, cái ngũ cái đó là như năm cái nắp đó, nó đậy cái tâm mình, nó che cái tâm mình, không cho cái tâm mình thoát cái thiện pháp. Và thứ nhất là tham dục, là tôi nói là tham đủ thứ. Thứ hai là sân hận đó, là sân nhế đó, tiếng này mà sân hận. Thứ ba là thị miên, là buồn ngủ làm biến. Thứ tư là trạo hối, là động tâm, cái tâm cứ động hoài, cái tâm không có tịnh. Thứ năm là nghi cái chánh pháp. Đó là ngũ cái đó. Còn thất bồ đề thần là cái gì? Cái Phật nói thế không? Thất bồ đề thần cũng có tên là thất giác chi hay là thất giác ý. Thất là bảy đó, bảy cái tháp mà để chúng ta đắc đạo đó. Cái năm cái hồi nãy đó là cái nắp nó che, hiểu không? Không có cho mình đắc đạo, không cho mình được thiện pháp. Còn cái bảy cái bằng thất là bảy, bồ đề đó là giác ngộ đó. Thất bồ đề thần là bảy cái pháp để cho chúng ta giác ngộ, nói như vậy đi. Thất bồ đề thần mà người ta có nói là thất giác chi, trong kinh cũng có tên thất giác chi, cũng có tên thất giác ý, cái gì cũng được hết trơn á. Muốn nói thất giác chi cũng được, thất giác ý cũng được, thất bồ đề thần cũng được, thất là bảy đó. Nhưng mà tôi muốn nói rõ hơn quý vị, thất là bảy, bồ đề là giác ngộ. Như vậy là bảy con đường để giác ngộ, ta muốn nói vậy đó. Vậy thì bảy con đường để giác ngộ là cái gì? Một là niệm, thấy không? Niệm giác chi là niệm bồ đề thần đó, nói vậy đi. Ta muốn nói niệm giác chi. Vậy niệm cái gì? Hôm trước quý vị có hỏi tôi đó, tôi có nói rồi đó. Niệm gì? Niệm thân. Niệm thân bất tịnh, nhớ không? Là cái thân mình không có trong sạch đó, muốn niệm niệm vậy đó. Cái thân mình ở trong cái thân mình nó dơ giấy lắm, thương nó, mình phải biết nó, cái này không phải. Là niệm thân bất tịnh. Niệm thọ là khổ, cái cảm thọ của mình đó là khổ, thấy không? Mình có cảm thọ là khổ. Niệm tâm vô thường là thứ ba đó. Niệm cái tâm vô thường, vì tâm mình nó biến đổi hoài, ngồi chút nó đổi mấy ngày. Niệm pháp vô ngã đó, bốn cái niệm đó, cái bằng tứ niệm xứ đó. Hôm trước quý vị có hỏi tôi nói chết về tới rồi đó, chỉ vào tới rồi đó. Như vậy đó là tứ niệm xứ, là niệm thân bất tịnh, niệm thọ là khổ, niệm tâm là vô thường, vì tâm mình nó đổi hoài. Niệm pháp vô ngã, pháp là bất kỳ cái gì xảy ra sinh ra đều cái pháp, là vô ngã, là không phải của ta, nhưng mà cái chất nó của mình, thành ra nó khổ. Như vậy niệm thất bồ đề thần hay là thất giác chi đó, là thứ nhất là phải có cái niệm giác chi đó, thấy không? Thứ hai là trạch pháp. Trạch pháp, cái gì là trạch pháp? Là trạch giác chi đó. Giác chi là bảy cái giác chi đấy đó. Trạch pháp hay là trạch giác chi là phân biệt pháp, là chúng ta phải biết nó, cái này là thiện pháp, cái kia là ác pháp. Chúng ta phải biết cái trạch pháp là gì đó, chúng ta phải biết phân biệt. Như vậy cái giác chi thứ hai, cái bồ đề thần thứ hai đó là cái trạch pháp đó, là chỉ chúng ta thấy cái này thiện, cái này ác. Chúng ta biết tránh cái ác mà chúng ta biết làm cái thiện, là do cái giác chi thứ hai, là trạch pháp giác chi đó. Thấy không? Rồi cái thứ ba đó là tinh tấn giác chi đó. Cái tinh tấn là quý vị phải gán nha, làm theo hoài hoài, đừng có bỏ dở. Và cái này quan trọng lắm, cái tinh tấn tôi nói cho quý vị nghe mấy lần, trong Bát Chánh Đạo cũng có cái tinh tấn đó, thấy không? Đó có cái tinh tấn đó, là thành ra quý vị phải nhớ nhớ trong cái thứ ba đó là tinh tấn giác chi. Là thứ tư là hỷ lạc giác chi. Hỷ là vui đó, lạc là vui, hỷ lạc giác chi là chúng ta phải làm sao trong cái tâm mình nó đi tới cái chỗ hỷ lạc, không có buồn phiền, hiểu không? Nghe, cái tâm mình bao giờ cũng không có buồn phiền, nghĩa là cho nó được vui, an vui, hỷ lạc. Cái giác chi là thứ tư. Thứ năm là khinh an giác chi đó, bảy giác chi đó. Khinh an, khinh an đó là nhẹ nhàng đó. Quý vị phải có cái tâm nhẹ nhàng, khinh an. Cái giác chi thứ năm là khinh an, là nhẹ nhàng. Mà quý vị giận hờn nhiều quá, quý vị buồn quá, con người như nó nặng quá. Không có nặng thiệt, mình thấy nó như nặng, phải không? Mà khi quý vị khinh an là quý vị nhẹ nhàng, tâm thơ thới, tự tại, nhẹ nhàng. Khinh an giác chi thứ năm. Thứ sáu là định giác chi. Định là thiền định, là tâm quý vị không có rung động. Mặc dầu cái gì xảy ra, quý vị không có rung động nha, quý vị không có rung động. Vui cũng như buồn, buồn cũng như vui, như vậy cái tâm nó định giác chi. Thứ bảy, giác chi thứ bảy giờ, xả giác chi, là hỷ xả đó. Xả là quý vị bỏ, vui cũng vậy mà buồn cũng vậy nha. Quý vị cái tâm ở trong cái mực trung hoài, đó là xả giác chi. Bảy cái giác chi này đó là thất bồ đề thần. Trong kinh nói là tên là thất là bảy đó, bồ đề thần. Tôi nói quý vị rồi mà, bồ đề là giác ngộ, phải không? Nhớ đi. Như vậy bảy con đường để giác ngộ là thất giác chi, hay là thất giác ý, hay là thất bồ đề thần đó. Nếu quý vị hiểu được tiếng bồ đề đó là giác ngộ, quý vị nhớ được cái đó là quý vị biết bảy con đường để chúng ta giác ngộ là thế. Như vậy Đức Phật nói cho các vị tỳ khưu biết, nói nếu mà chúng ta nghe pháp mà nghe với cái sự gom tâm lại một chỗ, thì chúng ta sẽ không còn cái ngũ cái, là không còn năm cái phiền não nó che đậy như cái nắp nữa đâu. À, vì chúng ta sẽ có cái thất bồ đề phần nó phát sanh, nó phát sanh ra bảy con đường để giác ngộ. À, thấy không? Nên nhớ vậy đó. Sự nghe pháp đó có bốn điều lợi ích. Quý vị nghe pháp đó có bốn điều lợi ích. Một, tiếng Bali là Athikatwa. Đó, tiếng Bali Athikatwa là khi nghe pháp đó, cố không cho tâm phóng túng, cố thuộc pháp ấy vào tâm. Đó. Và trong kinh dạy chúng ta khi nghe pháp là cố không cho cái tâm phóng túng. Phóng túng là mình cho tâm chạy đi chỗ khác đó. Khi nghe pháp là để tâm ở đây nghe pháp, thuộc cái pháp đó, ở trong tâm để thuộc cái pháp đó. Điều thứ hai, tiếng Phạn, tiếng Bali là Manasikara. Manasikara là dùng trí tuệ quan sát những pháp đã nghe. Khi nghe pháp dùng cái trí tuệ mình để quan sát cái pháp mình đã nghe. Thứ ba, tiếng Phạn là Sabbacittasa Samanaharitva. Sabbacittasa Samanaharitva là thu thúc tâm lại. Thu thúc tâm lại là gom cái tâm đó. Thu thúc tâm lại, gom cái tâm mình lại khi nghe pháp đó. Không để tâm phóng túng, không để tâm chạy này chạy đi, chạy đi chỗ này chỗ nọ. Để tâm vào pháp đang nghe làm cho tâm định đó. Để tâm để nghe pháp làm cho cái tâm mình nó định, là tâm nó không có đi chỗ khác, nó ở trong cái nghe pháp này rồi. Bốn, tiếng Phạn là Ohita Sota. Ohita Sota là để tâm nghe thật sự. Khi nghe pháp chúng ta để tâm nghe thật sự, đừng có nghĩ tới chuyện khác. Đó, sự nghe pháp có bốn điều lợi ích là tự nhiên. Rồi cái quả báo của sự nghe pháp đó, nếu mà chúng ta nghe pháp đó, thì chúng ta có một cái quả báo. Một, tiếng Phạn là Asutam. Asutam là nghe được những điều chưa từng nghe. À, chúng ta nghe được những cái điều mà chưa từng nghe hết. Chánh pháp khó lắm, chúng ta đi nghe cái tà pháp thì nhiều. Chúng ta đâu có được nghe chánh pháp. Như vậy chúng ta nghe pháp thì chúng ta nghe được cái những điều mà chúng ta chưa từng nghe. Điều thứ hai, tiếng Phạn là Sutam Pariyodateti. Sutam Pariyodateti là làm cho tâm càng nhớ và hiểu thêm pháp của mình đã nghe rồi. Làm cho cái tâm mình càng nhớ và hiểu thêm cái pháp mình đã nghe. Điều thứ ba, Kankham Vihanati. Kankham Vihanati là diệt bỏ được những sự nghi ngờ. Chúng ta nghe được chánh pháp, chúng ta diệt bỏ cái sự nghi ngờ hết. Tại đó chúng ta nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái nọ, tin cái này cái nọ, mà chúng ta nghe được chánh pháp rồi, chúng ta diệt bỏ được cái sự nghi ngờ hết. Điều thứ tư, tiếng Phạn là Dithamujunkaroyi. Dithamujunkaroyi là làm cho trở nên người có chánh kiến. Chúng ta nghe được chánh pháp rồi đó, chúng ta trở thành một người có chánh kiến. Chánh kiến là trong Bát Chánh Đạo đó. Đó là chánh là đúng đắn, kiến là thấy, thấy được rõ ràng đúng đắn. Nên chúng ta nghe pháp chánh pháp. Điều thứ năm, tiếng Phạn là Citta Masa Pasidati. Citta Masa Pasidati là nghe pháp làm cho tâm được trong sạch. Chúng ta nghe pháp đó, rồi cái tâm của chúng ta đó được cái sự trong sạch lắm. Nên về khi chúng ta nghe cái pháp đó, sự nghe pháp đó đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta như vậy. Một là chúng ta được đại phước. Chúng ta nghe pháp nhiều chừng nào, chúng ta càng tăng cái phước nhiều chừng ấy. Càng nghe pháp càng tăng phước, thành ra nó là đại phước. Điều thứ hai, được nghe pháp mà chưa từng nghe. Bởi vì chúng ta nghe bữa nay cái pháp này, bữa mai chúng ta nghe cái pháp khác, thấy không? Mốt chúng ta nghe cái pháp khác. Như vậy chúng ta được nghe pháp mà chưa từng nghe là như vậy đó. Để nghe hoài đâu có hết, pháp Phật nhiều lắm. 84,000 pháp môn quý vị nghe, có bao nhiêu kiếp cũng hết nữa. Điều thứ ba, hiểu được pháp đã nghe rồi. Là chúng ta nghe pháp đó, chúng ta hiểu được cái pháp đã nghe rồi. Tại sao cũng như quý vị học lớp nhỏ nhỏ lên tới lớp lớn, tôi thấy là quý vị mới lại, quý vị nghe, quý vị hiểu ít, bây giờ quý vị hiểu nhiều rồi, thấy không? Vì nghe việc trong pháp đó, nó có liên can lặp đi lặp lại, thành ra quý vị hiểu được cái nghe rồi, hiểu thấy không? Đó. Điều thứ tư, diệt được sự nghi ngờ. Quý vị nghe pháp rồi, quý vị diệt được cái sự nghi ngờ. Hồi đó quý vị nghi ngờ này, nghi ngờ nọ, quý vị diệt được cái đó. Điều thứ năm, trở thành chánh kiến. Đó, quý vị trở thành một người có chánh kiến là thấy, hiểu rõ ràng, đúng đắn. Điều thứ sáu là tâm trong sạch. Quý vị nghe pháp, cái tâm quý vị trong sạch. Đó, hồi xưa quý vị phiền não nhiều, giận nhiều, bây giờ quý vị bớt được đó, lòng giận hờn đó, nó tắm quý vị đó, nó trong sạch, cũng như cái nước nó lóng riết nó trong đó, quý vị lóng hoài, nghe hoài rồi nó trong. Nè, điều thứ bảy, diệt được ba điều nghĩ xấu xa là, quý vị nghe pháp quý vị diệt được ba điều nghĩ xấu xa là suy nghĩ chân trần dục. Quý vị ba điều xấu xa, điều thứ nhất là quý vị nghe pháp nhiều, quý vị diệt được cái suy nghĩ trong trần dục. Trần dục là tham cái thế gian này, tham lam đủ thứ á, từ tiền tài danh sắc gì đủ hết. Điều thứ hai, suy nghĩ làm hại người. Quý vị nghe được pháp quý vị không có suy nghĩ làm hại người ta nữa. Hồi xưa quý vị có khi muốn trả thù này kia ha, bây giờ quý vị nghe pháp quý vị bỏ được cái đó. Điều thứ hai là không có suy nghĩ mà làm hại người. Điều thứ ba là suy nghĩ cọt quan trái. Hồi xưa quý vị ai nói gì chút, ai làm chút, quý vị muốn trả thù, quý vị cột cái quan trái đó cột lại. Bây giờ quý vị nghe pháp rồi quý vị không có cột cái quan trái, quý vị tháo cái mới chạy quan trái đó được. Nghe cái đó là cái hạnh phúc của nghe pháp. Điều thứ tám, quý vị sẽ trở nên người trí thức. Quý vị nghe pháp hoài riết quý vị có trí thức, có trí tuệ. Cái trí tuệ trí thức nó phát sinh vì cái nghe pháp đó. Điều thứ chín là duyên lành để dành về ngài Di Lai. Quý vị nghe pháp đó là cái duyên lành để dành ngài Di Lai. Như tôi nói đó, quý vị nghe pháp biết cái tâm quý vị nó chân sạch, quý vị tâm nó lặng lặng lại thì quý vị để dành cái ngài Di Lai, nhất là cái ngài ra đi của quý vị, quý vị có một cái tài sản để đi theo đó, nghe không? Thứ mười là nhân diệt phiền não. Quý vị nghe pháp là cái nhân để diệt cái phiền não. Quý vị cũng biết, quý vị nghe pháp biết thì quý vị cũng diệt được phiền não một mớ rồi. Đó là cái nhân để diệt phiền não. Thứ 11 là nhân làm cho ta mau đắc đạo quả. Quý vị nghe pháp đó là cái nhân làm cho quý vị mau được đắc được đạo quả. Quý vị càng nghe thì cái đạo quả càng tới gần. Nếu con đường nó càng đi nó thì quý vị càng tới gần cái đạo quả, thấy không? Thứ 12 là nhân làm cho ta đắc được thất bồ đề thần. Đó, hồi nãy nói thất bồ đề thần đó. Đó, quý vị nghe pháp biết đó, là cái nhân làm cho quý vị đắc được cái thất bồ đề thần là bảy đều đó. Bồ đề thì giác ngộ, bảy con đường giác ngộ hồi nãy nói đó, quý vị nhớ không? Hồi nãy đó các nghĩa đó. 13 làm cho trí tuệ và trí nhớ tăng trưởng. Quý vị nghe pháp cho cái trí tuệ trí nhớ quý vị tăng trưởng, tăng là nó thêm nhá. Ban đầu không có tôi nó có ít tôi nó có nhiều lần quý vị nghe pháp thì cái trí tuệ nó được tăng trưởng. Điều thứ 14 giữ được phẩm hạnh của bậc trí thức. Quý vị nghe pháp đó, quý vị giữ được cái phẩm hạnh của người có trí. Bây giờ quý vị có cái phẩm hạnh trí thức là nhờ nghe pháp. Thứ 15 làm cho thân tâm được an vui thơ thới. Quý vị càng nghe pháp thân tâm càng an vui càng thơ thới. Thứ 16 làm cho giải thoát khỏi luân hồi. Quý vị nghe pháp thì quý vị sẽ giải thoát khỏi cái luân hồi này đó. Quý vị muốn giải thoát khỏi cái luân hồi. Luân hồi là gì? Là chúng ta sẽ chết đi rồi sanh trở lại, gặp nhiều khổ. Quý vị nghe pháp riết rồi đó, quý vị sẽ được giải thoát là khỏi cái luân hồi đó. Đó là cái hạnh phúc thứ 26 mà chúng ta nói tình rồi nó còn dư lại. Bữa nay đó chúng ta tiếp tục nói cái hạnh phúc thứ 27 này đó, quý vị nghe cho kỹ. Cái hạnh phúc 27 này là một cái hạnh phúc lớn nhất trong đường tu học chúng ta. Bất kỳ từ người tu thường cho tới Bồ Tát, tới chư Phật, ngài cũng hành cái hạnh này nè, ngài mới được thành Bồ Tát, thành chư Phật. Chúng ta theo tu học với Đức Phật thì chúng ta phải nghe cái hạnh này cho kỹ. Cái hạnh thứ 27 là nhẫn nại. Nói về cái hạnh nhẫn nại. Nhẫn nại tiếng Phạn, tiếng Bali là Khanti. Tiếng Phạn, tiếng Bali là Khanti, là nhẫn nại đó. Nhẫn nại có nghĩa là nhịn nhục và nín thinh. Chữ Khanti, chữ Ấn Độ, tiếng Ấn Độ là nhẫn nại đó. Nhẫn nại thì có nghĩa là nhịn nhục hay là nín thinh. Chúng ta nhẫn nại và chúng ta nhịn nhục, chúng ta nín. Thấy không? Khi người lớn la gầy cái người ở dưới á, người nhỏ hơn á, dầu quan mà dầu có quan ít, người dưới nín thinh.